Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Liễu Phàm tứ huấn đại ý cuốn 1, Tịnh Không pháp sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông học hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông học hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, vấn đề tu học Phật pháp tông chỉ là để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, là bản nhân của chúng ta. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu như đối với những sự việc này đã hiểu minh bạch rõ ràng thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Nếu như đối với sự việc này vẫn chưa rõ, chưa thấu hiểu, mê hoặc điên đảo thì người này gọi là phàm phu. Cho nên Phật trong kinh thường nói thánh phàm chỉ là giữa sự mê và ngộ, tức là ý nghĩa này: giác ngộ rồi thì anh sẽ được đại tự tại, còn khi đã mê chẳng những không tự tại còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn này là từ đâu đến? Tức là vì chúng ta chẳng liễu giải chân tướng của sự thật, chạy theo cái phiền não của mình, theo cái tri kiến của mình, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm, chỗ biến hiện ra những quả báo chẳng lành, cũng tức là nhiều thứ tai nạn. Vì thế cho nên từ xưa đến nay, những bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Định nghĩa của chữ thánh tức là minh bạch, cũng tức là bảo người này đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Trong Phật pháp chúng ta chia làm thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Kỳ thật cách nói này đều là phương tiện, chúng ta phải liễu giải cái nghĩa chân thật của nó. Sự giác ngộ chân chánh triệt để viên mãn, quyết định chẳng có phân biệt. Nếu như vẫn còn có cái niệm, có cách nghĩ, có sự phân biệt về thế gian và xuất thế gian này thì dù cho họ là giác ngộ vẫn chẳng đủ triệt để, chẳng đủ viên mãn. Một người chân chánh giác ngộ, chân chánh viên mãn thì tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Cho nên nếu vẫn còn có thế gian và xuất thế gian, vậy vẫn là vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa liễu. Cho nên dù giác ngộ được đó cũng rất có hạn. Phật hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể triệt để giác ngộ, cũng tức là bảo hy vọng chúng ta người người đều thành Phật. Thành Phật tức là nghĩa thành tựu sự giác ngộ triệt để viên mãn. Cho nên Phật chẳng phải là thần, chúng ta không thể đem Phật xem như là thần minh để đối xử, như vậy thì đã sai. Thần vẫn là chưa giác ngộ. Nói một cách thực tế, phước báo của họ so với chúng ta lớn hơn một tí, trí tuệ so với chúng ta cao hơn một tí, kỳ thật cao chẳng cao hơn bao nhiêu, đều vẫn chưa vượt ra ngoài tam giới lục đạo. Những sự và lý này chúng ta đều phải hiểu rõ ràng thì chúng ta mới biết học Phật phải học cách nào, mục đích của sự học Phật ở đâu, học Phật phải nên dùng thái độ gì, phải dùng phương pháp gì, chúng ta hy vọng có những thành tựu gì. Thành tựu là quả báo. Quả báo thì người người đều hy vọng sống được hạnh phúc, sống được vui vẻ, sống được mỹ mãn. Phật pháp đích thực là khiến cho chúng ta đạt được mục đích này. Bất luận trong đời này, trong đời sau, đời đời kiếp kiếp, anh vĩnh viễn có được cái vui của một hạnh phúc mỹ mãn. Làm cách nào mới có thể có được? Phải giác ngộ mới có thể có được. Làm sao mới có thể giác ngộ? Người thường nói là phải giáo học, phải thân cận thiện tri thức. Trong kinh Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Thánh nhân Khổng Tử của Trung Quốc, chúng ta đã thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức có phải thật sự có thể giác ngộ chăng? Chúng ta biết được thân cận thiện tri thức, những người chẳng giác ngộ vẫn còn rất nhiều. Cố nhiên có giác ngộ, nhưng giác ngộ vẫn là ít, chẳng giác ngộ vẫn là nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta trong giáo học cũng thường thường đề khởi vấn đề hiếu học. Những người hiếu học thân cận thiện tri thức thì có thành tựu. Nếu như chẳng hiếu học, gặp được thiện tri thức cũng là luống không. Hiếu học thì là khó. Hiếu học có phải có thể có thành tựu thù thắng như Phật nói như vậy không? Không hẳn như vậy. Những người hiếu học có thể nói có được một ít thành tựu nhỏ, đến như đại thành tựu viên mãn vẫn chưa được, vẫn phải thêm vào điều kiện. Điều kiện này là tâm lượng phải lớn. Anh xem, trong ngạn ngữ có câu, lượng lớn thì phước lớn, phước lớn thì tuệ sẽ lớn. Đại trí tuệ, đại phước đức từ đâu mà đến? Từ đại tâm lượng mà có. Tâm lượng nhỏ, dù có hiếu học, gặp được thiện tri thức, thành tựu vẫn là nhỏ. Giáo học của nhà Phật cũng như vậy. Anh xem, tiểu thừa thân cận thiện tri thức, đại thừa thêm vào phần hiếu học, hạnh phổ hiền thêm một đại tâm lượng, phổ hiền Bồ Tát tâm bao thái hư lượng châu xa giới, vừa hiếu học vừa thích thân cận thiện tri thức thì một đời mới có thể viên mãn thành Phật. Phải đầy đủ ba điều kiện này mới có thể thành tựu. Ba điều kiện này thiếu đi một, nếu như thiếu thiện hữu, cho dù hiếu học, cho dù tâm lượng lớn cũng chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì chẳng có cơ sở cho thấy rằng thân cận thiện tri thức là tối ưu quan trọng. Phật trong kinh A Nan Quán Sự Phật Kiết Khung Kinh, đoạn thứ nhất là dạy cho chúng ta phải thân cận minh sư. Minh tức là thông đạt hiểu rõ. Đây là vị thầy giỏi, chúng ta phải thân cận họ. Cho dù chẳng hiếu học, cho dù chẳng có đại tâm lượng, cũng có thể đạt được mục đích thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là gì? Là đoạn ác tu thiện. Vị thầy giỏi này vẫn phải dạy anh những thứ này. Nói một cách khác, một vị thiện tri thức chân chánh tuyệt đối chẳng giúp người ta tăng trưởng tham sân si. Giúp người tăng trưởng tham sân si thì đó chẳng phải là thiện tri thức của nhà Phật nói đến, mà là ác tri thức trong Phật pháp nói đến. Loại ác tri thức gì đây? Là loại giúp anh tạo thập ác nghiệp, họ giúp anh, cổ vỡ anh, tán thán anh làm những việc tham sân si, làm những việc sát đạo dâm. Đây là ác tri thức, chẳng phải thiện tri thức. Thiện tri thức nhất định giúp anh đoạn ác tu thiện. Chẳng những vậy anh, chính bản thân họ cũng làm một cái gương tốt, làm ra cho anh xem, anh mới tin. Nếu chỉ có nói, chính họ chẳng làm được. Những người theo học với họ, những người có thể tin họ thì sẽ không nhiều. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy giỏi nhất, một vị thiện tri thức tốt nhất. Ngài nói được, Ngài làm được. Anh xem một đời Ngài, chỗ nhu cầu đối với cuộc sống của chính mình có thể nói đã giảm xuống đến một mức thấp nhất. Một đời sống qua cuộc sống ba y một bát. Ngài ra đời tại một địa phương là vùng nhiệt đới. Vùng nhiệt đới quả thật ba chiếc áo là đủ rồi. Chẳng giống như nơi đây, nơi đây có xuân hạ thu đông bốn mùa, ba chiếc áo của anh chẳng đủ giữ ấm. Ngài là muốn nói với chúng ta, cuộc sống vật chất sống với mức thấp nhất là đủ rồi. Chỗ gọi là ăn được no, mặc được ấm, có một mái nhà nhỏ có thể tránh được mưa gió là đủ rồi. Anh bảo tự tại biết là bao. thân tâm đều chẳng có lo lắng, chẳng có ưu tư, chẳng có một tơ hào áp lực nào. Đúng là thánh hiền chỗ nói tâm an lý đắc. Đạo lý đã hiểu rõ thì tâm được an. Bất luận cuộc sống như thế nào, tâm an thì là vui vẻ, tâm an thì là mãn túc, thì tri túc thường lạc. Trên thế gian loại người nào khổ nhất? Người chẳng biết đủ là khổ nhất, vĩnh viễn chẳng có giờ phút nào thấy đầy đủ cả. Loại người này khổ, cho nên nền giáo học của nhà Phật mục tiêu thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là tu nhân, tu hạnh, quả báo là nhân thiên phước báo. Bởi vì khi anh tạo ác, anh quyết định cảm nhân quả báo của tam ác đạo. Đoạn ác tức là đoạn tam ác đạo, tu thiện tức là tu nhân thiện phước báo. Cái này thì chẳng ra khỏi lục đạo, là chỉ cho thân cận minh sư, thân cận thiện hữu thì có được quả báo thù thắng như vậy. Nếu như lại hiếu học thì quả báo này lại càng thù thắng. Anh có thể khai ngộ, học có thể rõ lý, học có thể khai ngộ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dần dần thông đạt rõ ràng. Sau khi hiểu rõ ràng thì có quả báo đó thù thắng, có thể vượt qua lục đạo luân hồi. Cho nên nếu muốn vượt qua lục đạo luân hồi, không thể không hiếu học. Cái vui chân chính của thế gian, tiếc thay người đời này chẳng có chú ý đến, chẳng có nghĩ đến. Cái vui chân chính là gì? Cái vui của đọc sách. Nhưng nếu đọc những thứ sách đang bày bán trong tiệm sách hiện nay, đọc lên chẳng thấy vui. Tôi thấy càng đọc càng đau khổ. Hiện nay những loại sách giáo khoa đang dạy ở trong trường, tôi thấy càng đọc cũng càng đau khổ. Cho nên khi tôi giảng kinh đã từng nói qua mấy lần, kiếp sau chẳng thể làm người. Tại vì sao? Vì đi học phải mang một chiếc cặp sách cực muốn chết, hà tất phải làm những việc này. Người xưa đi học vui đấy, học loại sách gì? Học sách thánh hiền. Cho nên quý vị biết được học sách thánh hiền là vui. Kinh Phật, Phật là đại thánh đại hiền. Vậy thì hiện nay quý vị đọc kinh, ngày ngày đều đọc kinh Phật, khi đọc có vui hay không? Tôi thấy cũng không hẳn như vậy. Tại sao đọc sách kinh Phật mà chẳng thấy vui? Vì là chưa vào trong, chỉ là đọc trên mặt chữ, còn nghĩa lý bên trong chẳng thể hội được. Nếu như thể hội được nghĩa lý bên trong thì có được lạc thú. Cái vui đó thì cái vui của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian quyết định chẳng thể sánh kịp. Đó là chân lạc. Cho nên một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vui với cái này nên chẳng thấy mỏi mệt. Chỉ một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta cũng khó có thể tin được. Những người theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có được bao nhiêu? Chư vị Đại Bồ Tát, chư Đại A La Hán và những tổ sư đại đức này của Trung Quốc, mỗi vị đều vui với cái vui này mà chẳng thấy mỏi mệt. Chúng ta nên phải để tâm thể hội tỉ mỉ, phải để tâm để quan sát. Đây là thật sự thân cận thánh hiền, trong ấy có niềm vui đại lạc. Nếu như chẳng có cái vui thật sự, chẳng có đại lạc, những người đó tại sao lại theo học Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại sao chẳng ở trong thế gian này để theo đuổi tìm cầu danh văn lợi dưỡng? Tại sao chẳng theo đuổi tìm cầu tiền tài phú quý, tìm cầu quyền lực, tìm cầu địa vị? Sao họ chẳng làm mà họ lại đi vào núi sâu cùng đại tự nhiên làm bạn? Cái vui ấy tuyệt đối chẳng phải người thế gian chỗ có thể thể hội được. Vì càng tiến thêm một bước, khi nãy vừa nói tâm lượng được mở rộng ra, thật sự là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh mà quan tâm, vì hư không pháp giới mà quan tâm. Vậy cái tâm lượng này trong Phật pháp thì gọi là hạnh phổ hiền. Bất luận họ tu pháp môn gì thì pháp môn này đều gọi là pháp môn phổ hiền, là dùng tâm lượng đem công đức tu học của chính họ mở rộng ra, mở rộng đến viên mãn nhất, cứu cánh nhất, thì gọi là viên thành Phật đạo. Ba giai đoạn này, giai đoạn thứ nhất, đoạn ác tu thiện, thoát ly tam ác đạo, được phước báo nhân thiên. Giai đoạn thứ hai, thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh đến pháp giới tứ thánh, là Thanh Văn, Chuyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới. Đây là đã phá mê khai ngộ, đến một tầng thứ cao nhất, tức là tâm lượng khai mở. Chẳng có một thứ gì chẳng thể bao dung, tâm địa thật sự đã là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là cùng chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng, siêu phàm nhập thánh. Phàm là thập pháp giới, siêu việt thập pháp giới, thánh là nhất chân pháp giới. Hoa Tạng thế giới mà kinh Hoa Nghiêm nói đến, Cực Lạc thế giới mà trong kinh Tịnh Độ nói đến, đó là thánh, siêu phàm nhập thánh. Cho nên sự việc này là thuộc về giáo dục, là thuộc về giáo học. Nếu anh chẳng dạy, chẳng chịu học, thì anh làm sao thành tựu? Phật, Bồ Tát và Thiện Tri Thức sẵn lòng dạy. Họ ở trong giáo học là đại thụ dụng, được đại khoái lạc. Nhưng đối với việc chẳng có người đến học, nhóm người nào đến học? Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Chỉ cần có một người chịu học, Phật Bồ Tát đều đến để dạy. Cho nên chúng ta từ trong kinh điển thường thường thấy có đương cơ chúng. Đương cơ chúng là đến để làm học sinh. Ngoài người này ra, kẻ khác là dự thính. Anh chớ nhìn thấy một pháp hội có mấy trăm mấy ngàn người đến dự, thật sự đến để học cũng chẳng quá hai ba người mà thôi. Ngoài ra, kẻ khác nhất luật đều là học sinh dự thính. Những người thật sự đến học được lợi ích, còn học sinh đến dự thính chỉ kết được một tí pháp duyên. Nói một cách khác, chỉ nghe được một tí Phật học thường thức. Tri thức của Phật học, lợi ích chân chánh chẳng có được. Lời này là thế nào? Phật đã nói đạo lý nhiều như vậy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, họ đã hiểu. Ác chẳng chịu đoạn, thiện chẳng chịu tu. Vậy đây là học sinh dự thính. Những người thật sự làm học sinh thì họ làm thật sự đoạn ác, thật sự tu thiện. Đó là học sinh chánh khoa. Cái đó trong Phật Pháp gọi là đương cơ chúng. Cho nên nền giáo học của Phật vô cùng từ bi. Chỉ cần có một người thì Ngài trụ thế, Ngài đều chịu dạy. Thành quả của sự giáo học là phải đem kẻ ác giáo hóa trở thành người thiện, phải đem kẻ xấu giáo hóa trở thành người tốt, đem kẻ mê giáo hóa trở thành người giác ngộ. Đây là giáo học. Chẳng phải bảo người này xấu, khai trừ hắn, không cần hắn. Lối giáo dục đó là lối giáo dục thất bại. Đó chẳng phải là lối giáo dục thành công. Lối giáo dục thành công là phải biến hóa khí chất. Vậy thì chúng sanh có thể biến hóa được chăng? Quyết định có thể được, khẳng định có thể được. Nhưng nghiệp chướng phiền não tập khí của chúng sanh rất nặng. Thiện tri thức phải có tâm nhẫn nại. Chẳng phải một ngày, hai ngày thì có thể đem họ chuyển trở lại. Bản thân chính chúng ta cũng vậy. Tôi học Phật 47 năm mới chuyển trở lại, mới hồi đầu. Cho thấy chẳng phải một người rất dụng công, chẳng phải là hạng thượng căn lợi trí mà trong kinh Phật chỗ nói đến. Nhưng hàng ngày đều học, hàng năm đều học, kiên trì chẳng xả, chẳng hay chẳng biết thì đã chuyển trở lại. Thật sự đã chuyển trở lại. Anh suốt ngày khởi tâm động niệm, quyết định chẳng vì mình quan tâm. Vì mình quan tâm là chưa chuyển trở lại. Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh mà quan tâm. Vì tiêu tai miễn nạn cho tất cả chúng sanh mà quan tâm. Đó là thật sự đã hồi đầu. Cho nên sự học tập của ta phải cùng thầy tương ưng. Thầy là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuy chẳng ở trước mặt chúng ta, nhưng kinh điển đang bày trước mặt chúng ta. Kinh điển là lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Đọc tụng kinh điển tức là thân cận chư Phật Bồ Tát. Vậy thì lần này tôi đến bên đây, thời gian tuy không dài, các bạn đồng tu muốn tôi đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn để giới thiệu sơ qua với quý vị. Điều này cũng rất là tất yếu. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là tin sâu nhân quả, cải tạo vận mạng. Cái thế giới hiện nay, tôi nghĩ có lẽ các bạn đồng học cũng xem qua rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc. Hiện nay sách bày bán tại các tiệm sách rất nhiều đều nói đến năm 1999, năm 2000 là thế giới tận thế. Có phải thật là thế giới tận thế không? Rất khó nói. Tai nạn khẳng định là có. Đem Liễu Phàm Tứ Huấn đọc rồi, nghiên cứu xem. Chúng ta hãy tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, lấy vấn đề này làm trung tâm. Chúng ta dùng Nguyễn Liễu Phàm Tứ Huấn để tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều nhà dự ngôn Tây Phương, như nổi tiếng nhất là ông Nostradamus của Pháp ở thế kỷ 16. Ông này nổi tiếng nhất sau khi chúng tôi đọc qua truyện ký của ông ta, xem qua toàn tập sách của ông ta. Vai trò của ông là gì? Là vai trò ông Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông ta cùng Khổng Tiên Sinh đều cao minh như nhau, tính đoán vô cùng chính xác, đoán rất đúng, nhưng chẳng có cách sửa đổi. Ông Viên Liễu Phàm sau này gặp được Quân Cốc Thiền Sư thì liền thay đổi. Cho nên tai nạn thì có, nhưng có thể hóa giải được chăng? Chưa có thể được. Anh biết được đạo lý, biết được phương pháp thì có thể hóa giải kiếp nạn này. Nếu chẳng biết đạo lý, chẳng biết phương pháp thì chẳng có cách gì. Nostradamus thì chẳng biết lý luận này, chẳng biết phương pháp này. Ông ta thấy được hiện tượng này đề ra cảnh cáo, nói là vì chúng sanh đã tạo tội nghiệp quá nặng nên Thượng Đế giận dữ phải trừng phạt chúng sanh. Vậy thì chẳng còn cách gì. Đây tức là đem trách nhiệm này đẩy cho Thượng Đế. Trên thực tế chẳng phải như vậy. Cho nên chúng ta mấy ngày nay có được một ít thời gian này ở chung một nơi để nghiên cứu đàm luận cũng là việc hay. Chúng ta sống trong thời đại hiện nay. Thời đại này là động loạn đã đến cực điểm rồi. Thật đúng với ngũ trọc ác thế chỗ nói trong Kinh Di Đà. Cơ hồ như mỗi người trong chúng ta đều có thể xét biết được, cảm xúc đến một cách rõ ràng. Cái thế gian này quá loạn rồi. Do bởi lòng người bất thiện đều đang tạo thập ác nghiệp. Mọi người cũng đều biết sẽ có tai nạn rất lớn. Dự ngôn của Tây Phương tôi có xem qua 6-7 loại, của Trung Quốc cũng xem qua mấy thứ. Mọi người đều bảo năm 99, năm 2000 là ngày thế giới tận thế. Có số người nghe qua thì lòng thấy kinh hoàng, có số người nghe qua cho rằng đây là một loại truyền thuyết, chẳng phải sự thật. Còn chúng ta đệ tử Phật nên dùng thái độ gì để nhìn sự việc này? Phần tựa của Liễu Phàm Tứ Huấn, Đại sư Ấn Quang giảng được vô cùng hay ho. Đại sư là người xuất hiện tại năm đầu dân quốc, cuối triều nhà Thanh, đầu nhà Minh, cách chúng ta hiện nay không quá xa, là người khoảng nửa thế kỷ về trước, là vị cao tăng trong Phật môn. Ngài là nhất đại tổ sư của Tịnh Tông. Một đời Ngài làm rất nhiều sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, khiến người kính phục. Lão Pháp Sư là người tỉnh Sơn Tây, giọng khẩu âm quê hương rất nặng, cho nên về phương diện hoằng pháp Ngài có trở ngại về ngôn ngữ, nói chuyện người ta nghe không hiểu. Vì vậy nên Ngài dùng văn tự. Chúng ta ngày nay thấy được Ấn Quang Pháp Sư toàn tập, toàn bộ đều là dùng văn tự. Trong một đời Ngài giảng kinh nói pháp hình như chỉ có một lần, đó là Pháp hội Hộ Quốc Tức Tài tại Thượng Hải. Ngài giảng khai thị 7 ngày, cuối cùng truyền thọ tam quy ngũ giới. Việc này có ghi chép lại để lưu thông. Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu đều đã từng đọc qua. Đây có lẽ là trong một đời của Lão Pháp Sư là lần diễn giảng duy nhất. Nhưng Ngài dùng văn tự ấn tống kinh sách, sách thiện để hoàn pháp lợi sanh, có thể nói là tận hết sự cố gắng của một đời. Chúng ta được biết, khi Ngài còn tại thế, càng được giới Phật giáo Trung Quốc tôn sùng bội phần. Cho đến ngày nay, khi nhắc đến Ấn Quang Pháp Sư, chẳng ai chẳng tôn kính. Trong số kinh sách mà một đời Ngài đã in, ngược lại thì Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiền Vị Biên và An Sĩ Toàn Thơ, ba loại này phân lượng ấn hành nhiều nhất. Tôi từ trong bản quyền của Ngài để kiểm tra, ước tính đại khái ba loại sách này phân lượng ấn tống vượt quá 3 triệu cuốn. Điều này khiến tôi xem xong vô cùng kinh ngạc. Ngài đối với kinh luận của Phật giáo, tức là điển tích của Tịnh Độ Tông, cũng chẳng có in qua nhiều như vậy. Tại sao Ngài đem ba loại sách này cho ấn hành lưu thông số lượng lớn lao như vậy? Chúng tôi bây giờ mới biết được là để cứu vãn kiếp nạn hiện nay. Muốn cứu tai nạn ngày nay, Phật Pháp tuy rất hay nhưng chẳng kịp nữa. Phật Pháp quá sâu, những người hiểu được thì càng ngày càng ít. Những người y theo Phật Pháp tu học cũng càng ngày càng ít. Còn ba loại sách này rất phổ thông trong dân chúng, đích thật có thể cứu độ tai nạn trước mắt. Tôi vào rất nhiều năm trước đây đã từng đọc được những thi ca dự ngôn của Nostradamus của Pháp vào thế kỷ 16. Nhưng phần tôi đọc đó là một thứ bản dịch tiết lục không được hoàn chỉnh, cho nên sau khi chúng tôi xem qua cũng chẳng lưu ý. Tháng vừa rồi, Hùng cư sĩ tại đây có tặng tôi 3 quyển sách. Hai quyển là dự ngôn toàn tập của Nostradamus, còn quyển kia là truyện ký của ông ta. Tôi đã dùng thời gian 1 tuần đem 3 quyển sách này đọc hết. 3 quyển sách này phân lượng khá lớn. Sau khi đọc xong, tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Nostradamus là loại nhân vật gì? Là Khổng Tiên Sinh trong Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn chỗ nói đến. Đoán vận mạng vô cùng chính xác. Ông ta là một người học rộng đa văn, tinh thông thiên văn địa lý, lúc đó gọi là tinh tướng học, hiện nay gọi là thiên văn học. Cho nên đối với rất nhiều sự kiện luận đoán rất là chính xác. Nhưng ông ta chỉ biết những hiện tượng này có thể xảy ra mà chẳng biết cách nào để hóa giải. Ông ta không biết, rồi thì đem những sự việc này đều đẩy cho Thượng Đế. Thế gian nhóm người tạo tác tất cả tội nghiệp này đã đi ngược lại ý của Thượng Đế. Thượng Đế hiện nay đã nổi giận, phải trừng phạt chúng sanh. Đây là cái lý niệm của họ. Từ chỗ này tôi mới thể hội đến dụng ý của Tổ Ấn Quang tuyên dương số lượng lớn lao của 3 quyển sách này. Cho nên 3 quyển sách này của Nostradamus tôi xem được thì đã quá trễ. Nếu như tôi đã xem được 10 năm trước đây, tôi có thể sẽ nỗ lực làm phần công tác này. Làm công tác gì? Là đem Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên phiên dịch ra tiếng ngoại quốc để lưu thông khắp thế giới, khiến cho mọi người biết được kiếp nạn là chính chúng ta tạo nên, nhưng chúng ta cũng có khả năng hóa giải. Cho nên đến nay tôi mới thấy được âu đây cũng là duyên phận. Nên sau khi tôi đọc xong, tôi lập tức bảo Tân Gia Ba chúng tôi tự có lấy một tổ phiên dịch nhỏ, một nhóm bạn học trong đó gấp rút đem Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước kia tôi đã từng giảng qua dịch ra Anh văn. Tuy việc bổ khuyết cứu chữa chậm trễ, chúng tôi vẫn phải tận tâm tận lực để làm. Thật sự đã liễu giải được đạo lý sở dĩ nhiên của sự thật, thì chúng ta mới có biện pháp